的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该能为多光空战生泪疼疼满眼定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời viền thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 17 tháng 2 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô, nhưng thực ra cái nụ cười chào đón đến toàn thể quý khán thính giả, nhưng trong lòng tôi mang một tâm sự buồn thưa cô. Cô nói ngày hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2024. 45 năm về trước, ngày 17 tháng 2 này năm 1979. Những người anh em phía Bắc, những người anh em môi gần môi, núi gần núi, sông gần núi, sông đã xua quân sang đánh Việt Nam. 45 năm về trước, hàng ngàn, hàng vạn người chết về cái tình anh em này. Và chúng ta là những người Việt Nam, yêu quê hương Việt Nam, không thể không nhắc đến cái ngày này. Chúng ta đã đón xuân được một tuần thưa cô. Xuân đã về, có nắng ấm ban mai, đầy thân mến và dạt dào cảm xúc. Xuân đã về, mùa xuân gia đình sum họp, ươm hồn mình bằng khúc hát đón xuân. Xuân đã về với niềm vui mong đợi, trông bóng dáng người quý mến, người khách xưa. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay không phải trông bóng dáng người khách xưa, vì người này đã đang có trên đường dây hội thoại với chúng tôi. Từ đài Sài Gòn Dallas, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, những người có trái tim lớn như tiểu bang Texas gửi lời chào đến phía bên kia biển người khách quen quý mến. Bà Natalia Zinkina là phó đại sứ của nước Ukraine tại Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời chào đến bà Zinkina nếu bà nghe được tôi.
Xin chào mừng. Xin chào quý khán thính giả. Tôi rất vui được quay lại với chương trình vào những ngày xuân mới. Nhân dịp này tôi xin gửi lời chào với chúc mừng của cả đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, Sở Minh và quý khán thính giả. Tôi xin chúc mọi người sống hạnh phúc trong hòa bình và có một năm mới đầy thành công.
Tôi rất vui nghe được tiếng của bà phó đại sứ thưa bà, và vui nữa là tôi xin, thứ nhất là tôi xin gửi lời đại diện cho tất cả anh chị em của đài của tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây và các diễn đàn. Tôi chúc cho bà một nụ cười dù đời đau khổ đến mười mươi. Tôi chúc cho bà có nhiều hạnh phúc, và tôi chúc cho bà có thật nhiều sức khỏe để đạt được những thành công, công việc rất là khó khăn của bà tại Việt Nam, tại Hà Nội hôm nay. Thời tiết Hà Nội như thế nào thưa bà Jinkina?
À, Hà Nội là một trang, bắt đầu về mùa hoa ban nở thành phố. Đẹp quá mà mình à. À đâu cũng mong rất nhớ mùa xuân Ukraine thì các cây nở hoa. À bên đó thành phố là cũng có những cây hoa quả ngay từ đường phố rồi đi qua rất là thơm, đẹp nhà lắm. À, không biết ở biển Texas là như thế nào không mình?
À, này lạnh lắm thưa bà. bên ngoài nếu thì nói theo độ C ở của Hà Nội nơi bà thì chúng tôi đang khoảng chừng 3 hay 4 độ C, lạnh đấy. Lạnh mà có gió nữa thì chắc là lạnh giống như bên Ukraine của bà vậy. Năm nay bà biết năm nay nước Việt Nam chúng tôi mừng xuân có cái tên trong 12 con giáp là năm giáp thìn, năm con rồng. Bà biết là 12 con giáp thì chỉ có con rồng này là con không có thật đâu. Là một tượng trưng hư cấu chủ quyền năng rất là mạnh. Đưa đến cái sức mạnh của người dân Việt Nam 4.000 năm văn hiến, thưa bà Sinh Kina. Câu hỏi cái này chúng ta không phải hỏi đâu, nhưng mà chúng ta tâm tình với nhau. Bà đã ở Việt Nam nước ngàn năm yêu quý của tôi 11 năm. Bà biết Tây Phương, bên Tây Phương, bên phía bà, bên nước Ukraine và các nước Âu Châu, họ nặng về chủ nghĩa cá nhân. Bà ở nơi quê hương chúng tôi, bà biết chúng người Việt Nam chúng tôi nặng về gia đình. Mười mấy cái Tết như vậy, cảm nhận của bà thế nào về truyền thống lễ Tết của người Việt Nam, thưa bà Jinkina?
Trong những ngày lễ Việt Nam thì tôi thích nhất là Tết Nguyên Đán, và bầu không khí vui vẻ và các trang trí những ngôi nhà và đường phố, và những phong tục mà trong đó là phong tục về quê ăn Tết với gia đình, đi gặp các bạn bè. À, bên Ukraine các gia đình thường là cũng rất gần gũi, đó là một điều giống Việt Nam, và đó là điều tôi đã thích ngay chuyển sang Việt Nam đầu tiên và bắt đầu khám phá đất nước này. Đồng thời thì tôi rất thích thành phố Hà Nội vào dịp Tết, không được ván yên tĩnh ngôi nhà trang trí trang chỉnh. Các bạn chị em thì không vội vã ăn mặc đẹp, cười nhiều. Đặt ai trên đường là cũng được nghe thấy cổ chúc mừng năm mới. Thì một lần nữa để chúc mừng năm mới mình và quý khán giả.
Thưa bà, qua chương trình này rất nhiều người Việt Nam trên toàn cầu biết đến bà Jinkina, và có nhiều người liên lạc với tôi qua text, qua email của tôi, khen bà xinh và đẹp trong chiếc áo dài khăn đống của Việt Nam. Bà có cảm xúc gì đặc biệt khi bà mặc chiếc áo dài khăn đống với sự hãnh diện của bà tôi nhìn thấy? Và cũng có thể cách đây một thời gian lâu, khi bà mới đến Việt Nam, bà đi xe ôm. bà còn nhớ xe ôm, bà có thích xe ôm không? Có được ôm người khác mà. Nhưng mà nói về cái áo dài Việt Nam đi đã, thưa bà Jinkina.
Dạ, đi xe ôm thì có biết chứ, đi xe ôm thì phải
đi xe ôm.
Chứ có xe máy thì đi nhiều. Còn về áo dài thì đối sang Việt Nam mà nhìn thấy những cô gái mặc áo dài thì tôi đã liên thị với họ, rất muốn mặc thử thế áo này. Anh mặc cũng đẹp, đẹp lắm. Đó là một chiếc áo rất là nữ tính. Và chiếc áo dài đầu tiên của tôi đã là áo đồng phục tại công ty du lịch Bali. Thì tôi đã vui lắm có áo đồng phục như thế và rất tự hào khi mặc. Công nghĩ thế đã trở thành một phần của xã hội Việt Nam. Sau đó tôi đã phải làm có dịp mặc áo dài. Nhìn đẹp nhất đã là áo giò hoa hộ mộc khăn thiết kế. Đó là năm 2020. Tôi đã tham gia một buổi trình diễn quần áo với chủ đề hình ảnh di sản văn hóa thế giới của Việt Nam trên tà áo dài truyền thống. Thì lúc đó tôi mặc cái áo dài của Ngọc Hàn quá đẹp. Và áo dài Việt Nam thì đối với tôi là một phần nét văn hóa Việt Nam rất đáng yêu và rất dễ nhận biết trên toàn thế giới.
Có nhiều vị phu nhân của các đại sứ tại Việt Nam cũng có mặc áo dài đấy, nhưng mà không đẹp bằng bà bằng bà Jinkina đâu. Khen đấy, có lời khen thật, lời khen. Mà một mùa xuân, dĩ nhiên đối với chúng tôi, bà cũng có cái tâm tình hưởng xuân như Việt Nam. Thấy người Việt Nam có truyền thống gia đình, chắc chắn một phần nào, không phải một phần nào đâu, cả trái tim của bà cũng nhớ về quê hương của bà. Cuộc xâm năm của Nga nó đang chuyển sang năm thứ ba, Bà có tâm tình gì khi mùa xuân về, khi nước mình dưới một cuộc chiến tranh tàn khốc như vậy, thưa bà Phó Đại sứ Jinkina?
Tôi là một người xuân buồn, buồn ở Ukraine, chiến tranh của Nga sống lại ở đất nước và giang Ukraine. Bước sang năm thứ ba, là động tài biên hồ của Nga không hề tổ ra thêm phút với Ukraine phải nghỉ gian của mình. Nhưng trong tất cả các mùa, trong năm, mùa xuân trên trời hy vọng, và tôi có một hy vọng là năm nay Ukraine giành được chiến thắng và hòa bình. Dịp Tết này tôi đã đi xin chữ ở Đồng Nam và đã xin đúng hai điều: chiến thắng và hòa bình. Và một quan hy vọng của tôi liên quan đến hai điều này.
Cái điều này tôi hỏi chắc chắn là bà dễ trả lời hơn là điều tôi suy nghĩ, là vì công việc của bà cũng như ông đại sứ Ukraine tại Việt Nam, tôi nghĩ chắc chắn như vậy. Đó là một công việc rất nhạy cảm. Ukraine có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và Việt Nam có quan hệ ngoại giao rất lâu với lại Nga Xô. Nga Xô là một nước đang xâm chiếm, đang đánh nhau tàn tệ, tàn khốc trên nước Ukraine. Làm thế nào bà cân bằng được sự làm việc giữa một người bạn mà là bạn với cuộc kẻ thù của mình? Làm thế nào bà làm được công việc đó, thưa bà Jinkina?
Câu hỏi rất là phức tạp của mình. Tôi nghĩ sự cân bằng chỉ có thể tìm thấy khi tất cả các bên tham gia trong quan hệ quốc tế để tuân thủ pháp quyền và chương trình học cuộc sống xâm lăng của Nga. Khi mà tôi nghe những lời kêu gọi các bên kinh chế chăm thiết sử dụng vũ lực nói lại đề thoại và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng, thì tôi nghĩ là người nói như thế không phân biệt giữa kẻ xâm lược và nạn nhân, như thế khó cân bằng. Như thế giống như thì trong hai người, một người đàn giết người khác thì những món thức tài sản và sinh mạng của gia đình người đó. Và mình kêu gọi hai người này kiềm chế, thì kết quả sẽ chỉ là vụ xâm hại chứ không phải là sự cân bằng. Và Ukraine trân trọng các tiếp cận chính sách luận đối ngoại của Việt Nam. Và chúng tôi biết hơn những phát biểu của đại diện Việt Nam trong các cuộc chiến loạn tại Liên Hợp Quốc. Nhưng theo quan điểm của tôi thì tính trung lập thì không phải là câu trả lời cho tình trạng khủng bố nhà nước của Nga, mà tất cả chúng ta đang chứng kiến lời kêu gọi các bên kinh tế là vô ích khi Nga có ý định giữ hiệp quốc gia và dân tộc Ukraine. Tôi tính rằng mà tất cả chúng ta đều rất cần sự quyết tâm của mọi quốc gia trên thế giới trong việc bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ quốc tế bằng những hành động nhất định, chứ không chỉ bằng lời nói. Đó là về hòa bình không chỉ ở Ukraine, ở châu Âu mà còn ở các khu vực khác trên thế giới. Ukraine cũng tìm cách khôi phục hòa bình nhanh nhất có thể và chấm dứt hành vi xâm lược tội phạm vô cớ của Nga. Nhưng hòa bình hay công bằng và toàn diện, điều này chỉ có thể thực hiện được khi toàn bộ lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Nói không thì nó sẽ là một ảo tưởng của hòa bình và là một sự khích lệ cho tất cả những ai có khát vọng mà hành động thể chủ nghĩa xuất lại. Tôi cảm thấy hiểu rõ ràng là chỉ có nền hòa bình đó dựa trên các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine mới có khả năng đảm bảo khôi phục trật tự thế giới, mang lại sự ổn định. Và để đạt được cái mục tiêu này, vào tháng 11 năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trình bày với các nhà lãnh đạo G20 mười điểm của công thức hòa bình. Và vào tháng 2 năm 2023, thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ủng hộ công thức hòa bình này. Và chúng tôi đang áp dụng các nỗ lực ngoại giao tích cực làm theo khuất người tham gia nhất có thể vào việc thực hiện công thức hòa bình. Bởi vì chính sự thống nhất của các nỗ lực của thế giới sẽ trở thành biện pháp bảo vệ chống lại sự lặp lại hành vi xâm lược trong quan hệ quốc tế. Và công thức hòa bình hiện là một kế hoạch thực tế và trận chiến thứ nhất nhằm khôi phục toàn bệnh của Ukraine và đảm bảo an ninh và công lý trong toàn bộ cộng đồng quốc tế. Và chúng tôi rất là mong muốn Việt Nam tham gia thực hiện các quan điểm của Cộng sự Hòa Bình. Và qua đó, mình sẽ tăng cường khả năng của cộng đồng thế giới trong việc bảo vệ các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, của lập trường thống nhất về việc này và huy động để chống lại sự vi phạm luật pháp quốc tế. Không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động cụ thể, ông Minh ạ.
Thưa bà, tôi đếm ngón tay tới bà nhắc đến trong câu trả lời 10 lần, gần 10 lần chữ hòa bình. Nếu tôi nói suy đoán là cho nó vui đi thôi, bên cả nhân loại này có khoảng chừng 8 tỷ người, nói cho lớn. Nhân loại trên hành tinh trái đất này có khoảng chừng 200 hay là khoảng đâu đó, hơn 200 nước trên quả đất này. Mỗi một nước có thể có khoảng chừng những người lãnh đạo tối đa lớn nhất của một nước có thể... Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi có 540 mấy vị, nhưng nói cho nó đúng là khoảng chừng 200-300 vị một nước. 200 nhân đến là khoảng chừng 6.000 hay 600 gì nữa, 6.000 người lãnh đạo. Hay 10.000 người, nói cho nó gọn đi, 10 người lãnh đạo các nước trên thế giới này. Còn lại hơn 7 tỷ người. Hơn 7 tỷ người như bà, như tôi, như những người khán thính giả đang theo dõi chương trình này, chúng tôi phải bỏ quê hương đi cũng là vì chữ hòa bình, cũng là vì chữ tự do, thưa bà. Nhưng câu hỏi đó để tôi hỏi bà là ngày thứ hai, ngày 12 tháng 2, cách đây 1-2-3 ngày này, Thượng viện Hoa Kỳ có 100 vị, họ đã bỏ phiếu tối đa số để gói một gói quà khoảng chừng 95 tỷ đô la cho ba nước, trong đó có Ukraine 60 mấy tỷ, Do Thái và Đài Loan. Cái gói quà đó nó đi qua Thượng viện rồi, tốt rồi. Nhưng hiện tại nó đang nằm, không biết là nó có chết hay nó sẽ sống, mai mốt nó sẽ sống lại ở Hạ viện. Những cái điều nó xảy ra tại nước Hoa Kỳ này, là một người làm ngoại giao, bà có cảm thấy lo lắng về cái gói tiền này nó đang nằm ở Hạ viện mà không biết là nó sẽ đi tới đâu, bà có lo lắng hay không, bà Jin Kina?
Đã có lo lắng khi chính phủ là EU đã thông nhất gói viện trợ 30 tỷ euro cho Ukraine, thì đã lo rồi một tí. Cả đồng thời Ukraine đang tích cực làm việc với các nước đối tác trên cơ sở thông thường, và không chỉ ở với Mỹ. Và năm 2023, Ukraine nhận được 156 gói hỗ trợ quốc phòng. Và ai cũng biết rằng một mình Ukraine không thể đánh bại được nước Nga. Putin là một tội phạm chiến tranh và chỉ hiểu sức mạnh. Và tấn công của Nga ở Ukraine sẽ mở ra tăng cửa cho sự bất ổn và những cuộc chiến tranh khắp trên thế giới. Cả thế giới tin tưởng là Mỹ dẫn đầu trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ và hòa bình trên toàn cầu. Hội chợ Ukraine ngay bây giờ là tạo điều kiện cho Ukraine chiến thắng trước sự xâm lược của Nga, và cách tốt nhất để ngăn chặn một cuộc chiến tranh lớn hơn ở châu Âu và phản ứng dây chuyển của các cuộc chiến tranh khác trên toàn cầu. Thời gian nó cũng rất là quan trọng. Sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ sẽ gây tăng kém. Mỗi ngày nếu không có sự trợ giúp sẽ khiến mạng sống của người Ukraine gặp nguy hiểm cả quân sự và dân sự. Chúng tôi hiểu rằng có thể có vấn đề chính trị đang diễn ra Mỹ. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình nghị sự sẽ không làm mù quáng các chính trị gia về tương lai xa. Bất kỳ thành công nào cũng là nó trong cuộc chiến này, bao gồm cả những thành công nhỏ, sẽ thành kích hoàn quốc phần cùng của chế độ độc tài khác trên thế giới. Và các hành động mà hung hăng của họ đối với các quốc gia khác vi phạm luật pháp quốc tế, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ đến điều đó.
Tôi đang nói chuyện với bà, tôi nói cho bà biết là không phải chương trình Từ Cánh Đồng Mây này hay Đài Sài Gòn là chúng tôi quý mến bà đâu. Có những cái text nó đi vào điện thoại của tôi là xin gửi lời chào buổi sáng, mến chào đến bà Phó Đại sứ Jin Kina. Chúc bà một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc quê hương bà sớm có hòa bình. Đó là những người khán thính giả đang theo dõi trực tiếp chương trình của tôi với bà, gửi lời chúc mừng đến bà cũng như quê hương của bà. Ngày hôm qua tôi theo dõi tin tức, chắc chắn là bà theo dõi nhiều hơn tôi. Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh, tất cả những người này họ đã ký những hiệp ước song phương với nhau về sự giúp đỡ cho Ukraine. 3-4 chặng đường ông Zelensky, ông Tổng thống ông đi, đều có những sự hỗ trợ rất là quý mến của Âu Châu cho Ukraine. Câu hỏi của tôi là trong một ngày có những sự việc xảy ra như vậy, điều này có làm phấn khởi các chiến binh cũng như phấn khởi những người ở Ukraine hay làm phấn khởi lòng bà phó đại sứ Zinkina hay không, thưa bà?
Trước tiên là xin cảm ơn các bạn về những lời chúc tốt đẹp, xin cảm ơn. Để biết không thể sự giúp đỡ của phương Tây Ukraine là vấn đề sống còn của người Ukraine. Thì đồng thời sự tồn tại và chiến thắng của Ukraine là sự tồn tại thành tựu an và hòa bình tương lai của nền dân chủ. Việc ký những hiệp định đó là xu hướng đúng để cho tăng cường khả năng tranh thủ của toàn châu. Ukraine cũng đang chuẩn bị các thực phẩm khác với đồng minh, những nước đồng minh của Ukraine, trong đó có cả những hiệp định về việc sản xuất vũ khí để giúp Ukraine chiến đấu chống xâm lược của Nga, em ạ.
Cách đây một thời gian cũng không lâu đâu, trước khi tôi hỏi câu này tôi nhắc lại, tôi nhớ lại và bà cũng biết, trước năm 1975 tôi là một phi công của Không quân Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1973 tôi có nhiều lần đi đón tù binh, đi thả tù binh. Có nghĩa là chúng tôi đi đón những người anh em đồng đội chúng tôi bị bên phía bên Cộng sản bắt, và chúng tôi trả những người chiến binh Cộng sản bị chúng tôi bắt. Cái điều đau lòng mà tôi còn nhớ lại đó là nhìn những người tù nhân mà bị Cộng sản bắt, họ chỉ còn cái xương thôi, họ chỉ có da bọc cái xương thôi. Còn những người tù binh Cộng sản, tôi trên máy bay tôi chở đi đến cái vùng mà của Cộng sản nó ở, thì nói theo Bắc Kỳ, rất là vui Bắc Kỳ của tôi, là những người này nó béo, nó to như con nợn vậy. Có một cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Ukraine và Nga Xô, chắc chắn là bà sẽ đề cập đến. Và có một cái điều quan trọng nữa là có sự thay đổi nhân sự ở thượng tầng cơ sở của Ukraine, giữa Tổng thống Zelensky và Tham mưu trưởng Zaluzhny. Nhưng tất cả đều đưa đến một điều là người thiếu, đạn thiếu. Cái này có làm bà suy nghĩ đau lòng hay không, thưa bà Phó Đại sứ Zinkina?
Và việc trao đổi tù binh thì mình nó đúng mà, và mỗi lần Ukraine có thể giải phóng một trăm người của mình là một niềm vui khó diễn tả. Lúc nào chúng tôi chào đón những người bảo vệ của chúng tôi về nhà thì tin tức này khiến chúng tôi rơi nước mắt và mang lại cho chúng tôi hy vọng Ukraine sẽ không bao giờ quên hay bỏ rơi những anh hùng của chúng tôi. Tôi mong tất cả người Ukraine đều trở về nhà. Còn về vấn đề nhân sự thì việc luân chuyển nhân sự trong ban lãnh đạo lực lượng vũ trang là một quá trình bình thường ạ. Hệ thống phải phát triển thì thuộc vào những thách thức và nhiệm vụ hiện tại trước mắt của chúng tôi. Đó là những điều kiện sinh tồn. Tướng Valery Zaluzhny là người kiểm soát đã mang lại nhiều thay đổi tích cực và tổng hợp cho quân đội Ukraine. Còn tướng Alexander Kursky là một quân nhân xứng đáng với kinh nghiệm chiến đấu và tầm nhìn chiến lược của riêng mình. Người khác trong ban lãnh đạo mới được bổ nhiệm của lực lượng vũ trang đã có những hoạt động được thực hiện thành công và kinh nghiệm chính trong thiết kế và biểu đề tôn trọng trong quân đội. có thể nói đây không phải là những thay đổi cuối cùng trong lãnh đạo của lực lượng phòng vệ Ukraine trong giai đoạn cuộc chiến toàn diện không ạ? Quá trình này như vậy nên được thực hiện một cách bình tĩnh, việc thay đổi chức vụ không phải là thay đổi mục tiêu chung của chúng tôi là chiến thắng chiến xâm lược và giải phóng lãnh thổ Ukraine.
Tôi không biết cho đến năm nay 2024 ông Tổng thống Zelensky đã làm được bao nhiêu năm, bao nhiêu nhiệm kỳ. Theo như bà là đại sứ của dưới sự chỉ huy hay lãnh đạo của ông Zelensky, câu hỏi là sự ủng hộ của dân Ukraine với ông Tổng thống này có được nhiều người ủng hộ hay không, hay có gặp nhiều trở ngại gì vì chiến tranh nó vẫn đang tiếp diễn hay không, thưa bà?
Nhiệm kỳ của Mỹ là sang năm thứ năm rồi, và nếu mà không có chiến tranh thì sẽ có một cử. Nên ông này thì cũng được sự ủng hộ lớn của người dân Ukraine, và đúng vì sự chiến tranh. Bởi vì người ta cũng hiểu mình phải ủng hộ lãnh đạo của mình. Mình phải tin tưởng vào lãnh đạo của mình thì mình mới được kết hợp cả xã hội nó có thể kết nối với nhau, để có thể làm việc và có thể làm những gì để giành được chiến thắng.
Cách đây ngày 7 tháng 10 mấy tháng năm 2023, cuộc chiến tranh giữa, tôi không chuyển đề tài đâu, cuộc chiến tranh giữa Do Thái và nhóm khủng bố Hamas, tất cả mọi người có suy nghĩ theo dõi chính trị, theo dõi tình hình quốc tế thì nói là không ai nghĩ là nhóm khủng bố Hamas dám làm như vậy nếu không có lời suối bẩy, nếu không có người đứng đằng sau chống lưng cho mình. Câu chuyện được đặt ra là trước ngày Hamas tấn công Do Thái, Hoa Kỳ hầu như dành 100% sự ủng hộ cho Ukraine. Bây giờ lại phải chia miếng bánh đó một phần nào sang bên Do Thái. Một cuộc chiến tranh mà theo tôi nghĩ là có sự tính toán của các cường quốc cả. Theo tôi nghĩ, cá nhân tôi, Ukraine nằm kẹt ở giữa. Bà có suy nghĩ gì về cái điều này? Và bà cũng vẫn tin tưởng là Hoa Kỳ và các nước Âu Châu, cuộc chiến nó còn dài đấy, nó không mãi mãi đâu, nhưng mà nó còn dài. Bà có tin tưởng là Hoa Kỳ và các nước Âu Châu sẽ tiếp tục ủng hộ nước Ukraine hay không, thưa bà Phó Đại sứ?
Tôi không nghĩ là đây là cuộc chiến giữa các cường quốc, mà mình nhận trước tiên đây là chiến tranh của Nga chống lại Ukraine. Vì rõ ràng Nga muốn chiếm đóng đi cả đất nước Ukraine, chứ không phải là Nga muốn chiếm đóng Mỹ hay cường quốc nào khác. Và mặt khác là bản chất chiến lược của Nga là đem mất cuộc chiến này đã biến thành cuộc chiến của ánh sáng chống lại bóng tối, cuộc chiến của nền văn minh chống lại chủ nghĩa man dợ. Và thêm nữa là cuộc đấu tranh của Ukraine ngày nay cũng ngăn bản về cuộc đấu tranh của Israel trong Hamas. Và đó là lý do tại sao tôi tin tưởng là sự hỗ trợ của Mỹ, của các nước châu, của các nước văn minh khác vẫn sẽ tiếp tục dành cho cả chúng tôi và cả Israel.
Thưa bà, nếu bà để ý, chắc chắn là bà biết rồi. Bà làm ngoại giao, bà chắc chắn chúng tôi cũng biết nữa là tất cả các cuộc chiến tranh cuối cùng đều đến bàn hội nghị cả. Theo như tin tức thì Tổng thống Nga khẳng định luôn luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Nhưng ít nhất là ông Tổng thống Volodymyr Zelensky phải cần hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga trước đã. Đó là theo lời người suy nghĩ của người Nga. Để đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên thực chất, khi nước Ukraine cần công nhận một thực tế bất chấp như thế nào. Điều đó có nghĩa là theo tôi đọc thì Ukraine phải công nhận 4 điều, gồm bán đảo Crimea và 4 vùng khác như Kherson, Donetsk, Luhansk và Zaporizhia. Có thể như vậy được không? Chắc không đâu, bà vẫn nói mà. Nhưng do Ukraine tự mình không có sức, không có lực lượng để tiếp tục chiến tranh. Bà nhớ lại Việt Nam chúng tôi, lúc đó bà chưa sang tới Việt Nam, lúc đó bà còn trẻ. Năm 1975, sau Hiệp định Paris năm 1973 là một đơn cử. Bà suy nghĩ gì về điều tôi vừa mới, đặt cái điều tâm tình với bà về nước Ukraine phải công nhận để có sự hòa bình, điều đó có thể xảy ra được hay không, thưa bà?
Nói là các cuộc chiến tranh được điều được giải quyết qua đàm phán, được giải quyết trên bản đại phán, nên không phải như thế. Không phải tất cả các cuộc chiến đều kết thúc tại bản đàm phán, và không phải tất cả các cuộc chiến đều kết thúc sau khi một số bản kiện được ký kết. Nói chung mọi người xin được Nagorno-Karabakh là giữa Armenia, Azerbaijan, nó đã diễn ra từ năm 1991. Và những thỏa thuận ngừng bán quyền trên bị gián đoạn bởi các hành động quân sự. Cuối cùng cuộc xung đột đã được hiệp quốc bằng việc từng bước giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Hay là lấy xung đột ở Trung Đông đã diễn ra từ năm 1948. Và mặc dù các nhà ngoại giao vẫn thỉnh thoảng ngồi nói chuyện, ngoại cả bây giờ thì ngay sau một chiến thắng quân sự đã để được hòa bình với các quốc gia láng giềng, lãnh thổ của nhà nước Do Thái thường xuyên bị bắn phá bằng tên lửa từ giải Gaza. Thứ nào đó là tham vọng của Iran. Và các bạn nói gì thì sẽ hiểu rằng cuộc xung đột vẫn còn một chặng đường dài mới kết thúc. Diễn biến tình hình giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là một ví dụ khác. Thỏa thuận Paris năm 1973 cũng đã không phải chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam. Khó tìm thỏa thuận nào giữa Ukraine và Nga mà Nga đã không vi phạm. Chỉ bằng việc phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine thì Nga đã vi phạm khoảng 400 thỏa thuận quốc tế. Nga đã vi phạm đạo luật cuối cùng về an ninh và hợp tác ở châu Âu, tất cả thỏa thuận Helsinki về quyết bật khả song phận của biên giới châu Âu. Nga đã vi phạm bản ghi nhớ thứ ba tiết. Ở thời đó, Nga cũng là kỳ và nước Anh cam kết đảm bảo chủ quyền và độc lập của Ukraine để đổi lấy việc dỡ bỏ khổ vũ khí hạt nhân của Ukraine. Ngoài đó, vẫn nghĩ rằng có khả năng Nga sẽ tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được thì người ta không cần nhìn vào những gì Putin nói, mà hãy nhìn vào lịch sử. Đạt được thỏa thuận với Nga không có nghĩa là Nga sẽ thực hiện thỏa thuận. Và tôi cũng muốn nhắc lại rằng đạt được thỏa thuận với Nga với tổn ngại đến Ukraine mà nghĩa lại giải phóng đôi tay của Putin cho một cuộc chiến thậm chí còn lớn hơn và khủng khiếp hơn ở châu Âu, vậy chân các châu lục khác. Loại tờ vũ lực cuối cùng thế chiếm ưu thế trên loại pháp quốc tế. Ai ai tưởng tượng trong điều này sẽ mở ra bao nhiêu cánh cửa cho sự giãn nở hơn nữa trên thế giới.
Sau gần 2 năm thưa bà, chuyển sang năm thứ 3, 724 ngày, đúng ra là 10 năm kể từ năm 2014 khi Nga sát nhập bán đảo Crimea. Một đại cường như Nga nhất định phải đánh cho bằng được Ukraine. Và cách đây mấy hôm tôi cũng có theo dõi sau khi họ phát tán trên truyền hình, tổng thống Nga Putin có dành một cuộc phỏng vấn cho một nhà báo cực tả chống lại Hoa Kỳ cũng như chống lại Ukraine. Nhà báo đó có tên là Tucker Carlson. Tôi chắc chắn là bà cũng đã theo dõi cái buổi nói chuyện này có dính líu đến Ukraine. Bà có bình luận gì về cái buổi phỏng vấn này giữa ông Putin và ông nhà báo Tucker Carlson hay không, thưa bà Phó Đại sứ?
Đó là một cuộc chạy marathon của sự vô nghĩa và giả tạo kéo dài 2 giờ đồng hồ, bắt đầu từ những câu thần chú tăng cường của Putin về lịch sử của hắn nhìn nhận vẫn tiếp tục bằng việc Putin yêu cầu chấp nhận được Nga, trong đó các khu vực của Ukraine như một điều kiện cần thiết để kết thúc cuộc chiến của mình. Mà tôi có thể đề cập sơ qua những vận điểm chính thông thường được Putin và các đồng sự lặp đi lặp lại. Ông nói về việc xích quốc xã hóa là một trong những mục tiêu trong cuộc chiến của Nga trong là Ukraine. Chủ nghĩa toàn quốc xã Ukraine là một vấn đề do cơ quan tuyên truyền của Nga đã đề ra. Bạn xuất phát từ và chủ nghĩa toàn quốc xã Ukraine tuyên truyền thì Putin cố gắng thể hiện là đất nước Trung Quốc là mục tiêu hợp pháp cho sự tham vọng khủng bố và chiến đấu. Đó là những mục tiêu thực sự ẩn sau cái tên chi quốc xã hóa. Những nhà tuyên truyền của Nga đã công khai viết về điều này không chỉ một lần. Ngày nay Ukraine chúng ta có một chúng tôi có một tổng thống gốc Do Thái, bộ trưởng bộ quốc phòng gốc Ukraine Tata, tổng tư lệnh gốc Nga và các đại diện của nhiều quốc tịch khác, trong đó có cả người Việt Nam đã làm việc với chính phủ làm kinh doanh, giảng dạy các trường đại học. Điều này là tôi muốn thế nào với các ý tưởng của chủ nghĩa toàn quốc xã, không phải Ukraine mà chính nước Nga hiện đại đã trở thành một quốc gia tư sản với chế độ độc tài không giới hạn, đàn áp những người bất đồng chính kiến, đánh chiếm trang các nước láng giềng và tuyên bố các quốc gia này là tư cố và không có thật. Và nước Nga thì Putin cũng khi quốc gia xã hóa thực sự. Một ý tưởng khác là về biến mà trong nhóm của Putin là Ukraine được tạo ra bởi Lenin, thủ đô là bởi Stalin, thông qua việc sắp đặt lãnh thổ của các quốc gia riêng. Thì đã đủ Ukraine hiện đại được thành lập không phải bởi Lenin, Stalin, mà bởi phong trào dân tộc Ukraine trong cùng thời kỳ với Ba Lan, Litva, Georgia, thậm chí cả chính nước Nga. Tức các loại một cái cộng hòa không phải tức các loại chủ nghĩa của triều đại Romanov, và đó là trước năm 1917 Ukraine hiện đại được hình thành sau sự chân chủ của các đế chế trong lãnh thổ nơi cô đa số người dân tộc Ukraine sinh sống, bao gồm cả khu vực biển đen của mà Putin đề cập trong cuộc phỏng vấn. Kể từ đó biên giới của Ukraine không thay đổi nhiều. Những người Bolshevik ở Nga không tạo ra mà đã tuyên bố Ukraine độc lập, biến nước này thành một nước cộng hòa Xô Viết. Mà thôi, tôi có thể nói nhiều về những ảo tưởng của Putin nhưng mà mất thời gian mà thôi.
Thưa quý bà này, đêm qua đó tôi mới đọc cái này mới nhất đấy, từ báo từ Epoch từ bên Nga nữa, là người người Nga hay trong đó chắc chắn là có Putin quyết định rồi. Người ta chọn anh Tucker Carlson này để sang Nga phỏng vấn 2 tiếng đồng hồ như bà mới nói, và như tôi theo dõi là vì anh này có thành tích là chống lại Hoa Kỳ cũng như chống lại các nước NATO về cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng theo cái bài báo tôi đọc được thì anh Putin, anh Tổng thống Putin này, anh không hài lòng là vì cái cuộc phỏng vấn nó không có cái điều gì hay cả, mà chỉ là một cái thời gian rất là dài 2 tiếng đồng hồ để cho anh ta Putin tuyên truyền lại về những cái điều của Nga làm, và nhất là những cái điều Nga đã làm tại Ukraine. Anh nhà báo này bị ông anh Putin chê, Tucker Carlson, anh ta chê rõ ràng là tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ hung hăng và hỏi những câu hỏi sắc bén. Tôi chuẩn bị cái điều đó và tôi muốn như vậy, nhưng anh ta đã không làm được. Những cái điều người ta lợi dụng truyền thông của Mỹ này, một sự tự do đối với bà có cái quyền của bà là người ngoại giao, bà được nói, nhưng những người khác không được nói như vậy đâu. Nhưng mà Nga nó để cho các anh này nói để cho anh Putin có thời gian để chống lại Ukraine. Có cái điều quan trọng nữa, tôi cũng không chuyển đề tài đâu, điều lo lắng của bà đấy, của nước bà đấy, là ai tin ai, biết tin ai. Tôi nói chúng tôi nữa, ngay cả những người ở nước Mỹ này, nếu Hoa Kỳ sắp có bầu cử lại tổng thống vào năm nay, ai sẽ là tranh cử tổng thống thay tổng thống đương nhiệm? Phải chờ sau ngày 5 tháng 11. Sau ngày 5 tháng 11 đó là ngày thứ ba, ngày bầu cử năm 2024, và chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi trên thế giới. Năm nay Hoa Kỳ chắc chắn sẽ có một ông tổng thống mới. Hai ứng cử viên đang được người ta theo dõi rất là nhiều, đó là ông đương nhiệm tổng thống Biden và ông cựu tổng thống Trump. Có điều gì lo ngại ở phía Ukraine, có điều gì lo ngại từ bà là một phó đại sứ, một đại sứ ở bên Việt Nam, khi sẽ có sự thay đổi lãnh đạo Hoa Kỳ sau ngày 5 tháng 11, 2024, thưa bà Jinkina?
Tôi nhất trí với quan điểm mà có những diễn biến này nó có ảnh hưởng đến sự ổn định thế giới, thay đổi tổng thống mà một đất nước như Hoa Kỳ là một điều rất quan trọng cả thế giới toàn thế giới. Tôi thì hy vọng rằng trong cuộc cạnh tranh của các ứng cử viên thì ý thức chung và tầm nhìn chiến lược sẽ giành được chiến thắng.
Thưa bà, theo dõi tình hình Hoa Kỳ chắc chắn như vậy, tôi cũng theo dõi chắc chắn như vậy. Hai cơ quan lập pháp Hoa Kỳ cách đây mấy ngày, tôi xin bỏ bốn cái chữ này vào trong ngoặc kép, đó là hai cơ quan Thượng viện và Hạ viện họ đánh nhau tơi bời, bốn chữ này trong ngoặc kép, về số tiền 95 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, cho Thái và Đài Loan. Và ai sẽ là ứng cử viên của hai đảng tại Hoa Kỳ đều là chính trị cả. Bà có suy nghĩ gì không, thưa bà Jinkina?
Tôi khó đoán là cái việc này nó sẽ tiếp tục như thế nào. Thì hy vọng khi mà các nhà lãnh đạo Mỹ về những sự kiện tại Nga, sẽ là lựa chọn thông minh với cái tấm nhìn chiến lược. Vì bây giờ cảm thấy rất là thoải mái, thậm chí giải thích công khai các đối thủ của mình. Như đó là một nước độc tài mà chỉ hiểu cái sức mạnh, và để Ukraine có sức mạnh để đánh bại Putin và Nga thì rất là cần sự hỗ trợ của Mỹ để giữ và chống đủ cái cuộc chiến đấu về dân chủ. Tôi hy vọng một cách nhà lãnh đạo hiểu điều này, nó chỉ không phải liên quan chỉ đến Ukraine và cả đến tất cả các nước nước như Đài Loan, như Israel mà đang chiến đấu về dân chủ, chiến đấu về nước văn minh mà.
Thế bà, cuộc chiến tranh Nga-Ukraine sẽ đi về đâu? Chắc cũng còn dài đấy, nhưng một ngày nào đó nó phải chấm dứt thôi. Vì theo kinh nghiệm của tôi, ngày xưa là một cựu quân nhân ở miền Nam Việt Nam, càng đánh nhau lâu, sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Tây Phương nó càng giảm đi, thưa bà. Và nhất là bây giờ Do Thái và Hamas nó phân chia ra sự viện trợ của Tây Phương đến với cả hai cuộc chiến này. Ông tân tổng tư lệnh của Ukraine, tôi đọc và tôi biết tên của ông là Shaisky, nói chiến trường càng ngày càng phức tạp vì thiếu cả lính lẫn đạn dược. Trong con mắt ngoại giao, trong tâm tình yêu thương quê hương Ukraine của bà và trong tâm tình con người nhân loại như tôi mong chiến tranh nó chấm dứt ngay năm nay đi. Bà nghĩ, theo suy nghĩ của bà là một công dân Ukraine, bà có thể tiên đoán được chiến tranh nó sẽ còn bao nhiêu lâu nữa không, thưa bà?
Chiến tranh nó có thể kéo dài đến 4-6 năm. Nhưng mà bạn Việt Nam của tôi đã nói là ở Đông Á thì các cuộc chiến thường kéo dài khoảng 10 năm và hơn. Còn là châu Âu thì cho vào phòng 46 nam. Tôi sợ lại như thế. À, còn làm gì, làm thế nào để kết thúc chiến tranh? Duy nhất là phải làm bộ thứ thì đang tại Nga. Ông ơi, không có chiến thắng của Ukraine thì không có kết thúc được cuộc chiến này, không có hòa bình. Thế nữa, không có sự ổn định toàn cầu. Và chung do ở bên Ukraine với các nước đồng minh, chúng ta đã nỗ lực duy trì sự đoàn kết và cùng có liên minh trong Ukraine trên thế giới nhằm đảm bảo mọi phương tiện cần thiết để chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Chúng tôi cùng các đồng minh đang làm mọi thứ để Ukraine vượt qua các thử thách từ bao lâu vẫn phải làm ông mới nhận.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng ngày hôm nay. Cảm ơn bà đã đến với chương trình này. Tôi dành lại cho bà một đôi phút nữa để một lần nữa bà có lời cảm mến với những người Việt Nam trên toàn cầu rất là thương mến nước Ukraine của bà. Những người Việt Nam ngay trong Việt Nam, ngay tại Hà Nội cũng có rất nhiều tình cảm thương mến quê hương bị tàn phá giống như một ngày nào, ngày hôm qua của chúng tôi. Bà nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay thưa bà.
Xin chúc đại gia Mona Minh đã mời tôi hôm nay tham gia chương trình. Và xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Và nhằm dịp Tết Nguyên Đán, tôi chúc mừng người Việt Nam trong toàn cầu. Và xin chúc tất cả chúng ta có một năm đầy thành công, một năm mang lại hòa bình cho người Ukraine. Xin chúc mọi người khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Thưa bà, đầu năm một bài học đầu xuân, tôi biết chắc bà đã đọc lịch sử Việt Nam khi bà nhận chức là đại sứ lâm thời và phó đại sứ ngay bây giờ. Lịch sử Việt Nam qua 4.000 năm, trong đó có cả hàng ngàn năm bị giặc Tàu, bị Trung Cộng nó đô hộ thưa bà. Nhưng bản đồ Việt Nam hình chữ S vẫn còn trên bản đồ thế giới. Cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine có thể sẽ kéo dài nhưng không vô thời hạn đâu, vì Vladimir Putin nó sẽ chết ngày mai này, một ngày mai, không cần không xa đâu. Người ác độc Vladimir Putin sẽ chết. Tất cả những bạo chúa giết người trên thế giới này, bà đã biết đều chết và đều nhận sự nguyền rủa của nhân loại. Ngày xuân, một lần nữa tôi chúc cho quê hương bà một mùa xuân. Những người mẹ hiền thôi khóc chờ mong, những người em bé đốt pháo đón mừng xuân Ukraine. Ngày xuân tôi chúc cho bà biết quên đi hận thù, tang tóc với chia ly. Tôi chúc cho bà bớt khổ đau thưa bà. Đường đời cát bụi muôn vạn nẻo, nhớ rằng kiếp sống rất mong manh. Tôi cũng chúc cho bà nhớ quê hương, hòa cùng vườn nước của bà sẽ sang trang. Tôi chúc cho bà một ngày nào, ngày mai bà về quê hương, bà về lại quê hương của bà. Gia đình mẹ hiền và tất cả mọi người vui đón bà đầu ngõ mừng xuân mới, mừng xuân Ukraine. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bà phó đại sứ Zinkina đã thức khuya công việc rất bề bộn nhưng đến với chương trình này tâm sự và chúc lành, chúc Tết, chúc vui cho những người Việt Nam thân mến đang theo dõi chương trình này. Và đặc biệt đối với tôi sẽ có hy vọng được mời bà một ngày này, một chương trình nào nữa có thể nó sẽ vui hơn, nói chuyện về hòa bình. Cho tôi thăm gia đình và người chồng thân mến của bà. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới thưa bà. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền Hình và các đài dọc miền Đông, đây miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bà phó đại sứ Natalia Zinkina. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và phó đại sứ Natalia Zinkina. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.